nó không sao đâu, kệ nó, thì tôi vẫn sanh là mai mốt thì quý vị có người phụ niệm đâu sao đâu. Như vậy là cái phiền não, nếu mà quý vị hồi xưa có biết ông bà mình tại sao mà đặt ông xã bà xã không? Không phải là ông xã trưởng bà xã trưởng đâu, mà ông xã bà xã thì mới sống trăm năm hạnh phúc, mà ông chấp bà chấp là sao? Là khổ ải dạng trùng ba, phải không? Có quý vị thấy cái tất cả đều do chấp mà ra không? Hả? Chấp rất là đơn giản thôi. Chẳng nhận như bây giờ nè, bữa giờ bữa nay vô á, cũng ông xã bà xã ngồi đó nghe thầy Tông Lai nói pháp đó, nghe thầy Tông Lai nói pháp, nhưng mà đụng cái bà xã thì bà ngồi ở góc bên kia, góc bên kia bà thấy là cái kiến thầy đâu có hư. Dụ như bà xã ngồi góc bên đây thấy cái kiến thầy nó không có hư, phải không? Nhưng mà ông xã ngồi bên đây thì thấy cái kiến thầy Tông Lai bị hàng, là thấy hàng không? Thấy không? Thấy rõ chưa? Hàng chi đó, tại vì thầy Tông Lai là trùm sò lắm nè, hàng lại, thấy hàng không? Thì bắt đầu về, bắt đầu trời ơi, về tới nhà, đi xe nha. Công nhận á, nghe đồn thì núi bây giờ mới thấy mặt, trong này có nhiều gì bữa nay để coi dung nhan thì núi, phải không? Đúng không? Nghe ổng giảng dữ dằn quá, để coi cái dung nhan ổng coi có thế nào. Công nhận giảng hay quá, cái hai người đang nói khen về thầy núi á, cái đụng cái, hồi nãy tôi thấy ổng đeo cái gọng kính mát đẹp đó bà. Bà đuôi rồi, tôi thấy rằng cái kiến nó hàng rồi. Ông nói tôi đuôi hả? Ông lội chồng á. Ông, tôi lội chồng thì ông lấy tôi là tôi cũng lội chồng luôn. Tôi ngu tôi mới lấy ông đó. Thì sao? Trời ơi, khổ ải dạng trùng ba. Cái kiến thì Thông Lai nó có hàng không hàng thì kể ông chứ. Có phải vì chắc một lời nói không? Mà có phải là gia đình chúng ta vì cái đó mà thành tan dở không? Có không? Rồi về bước vô tới nhà nói, mày quá, thì Thông Lai ông mới giảng mình ông xã bà xã đó, phải không? Và sao mình vậy, là sao mình niệm Phật, mình mới đi dự, nghĩa là tam thời hệ lượng, nghĩa là mình dùng thần lực mình hồi hướng cho mấy cụ biệt các tổ, bây giờ mình không hồi hướng cho nhau được sao? Thôi bây giờ coi tôi với bà bỏ nhà nhớ nha, mới nghe thầy giảng kiếp này đáng tu để về nha. Bởi vậy tôi nói ông á, ông kỳ lắm á, tôi thấy rõ ràng là cái kiến này nó có hàng mà ông cũng cố chấp mà lấy không, bây giờ bà nữa bà không chịu thua tôi sao? Tôi thấy rõ ràng. Ngày tiếp ngày tiếp lên trên này thôi, vô xếp bằng niệm Phật. Ai gì là Phật, ai gì là Phật, mà niệm sao? Niệm mà hầm học trong lòng hả? Niệm Phật đó là réo Phật. Ông sẽ về leo vào đồng niệm, bà về nên mà niệm, mà niệm hay lắm. Tại sao hay? Khi mà mình tức trong lòng mình niệm lớn ra để cho nó hả, phải không? Niệm đã rồi anh hồi sao ba má đứa con má ơi, ba ra đi ăn cơm. Bữa nay ba nghe thầy Tông Lai nói gì hay quá vậy hả? Đứa con nó phục quá. Hồi xưa niệm có nửa tiếng, bây giờ thầy giận á, hai người không nhìn mặt nhau thì nó niệm hai tiếng mà quên đau. Thầy giận là quên đau. Ra mới vừa ngồi ăn cơm, tôi nói bà nghe, vợ chồng già rồi, thôi bây giờ nghĩa là mình bỏ cái tật đó đi, chứ giờ tu rồi để niệm Phật. Bởi vậy ông chiều tôi chút, ông không nghe, ông cũng làm hơn tôi 10 lần cãi lúc đầu bà cũng hơn tôi thua hoài vậy. Bà ở đây rồi bà thấy là ông khổ không? Thua cả cây cỏ, thua cả con chó nữa, tôi chịu lép hoài vậy. Rồi chiến tranh tiếp, có phải là quý vị vì cái đó mà khổ không? Hả? Chỉ hai chữ ông xã bà xã mà biết rồi thì sao? Là quý vị hết khổ đó. Rồi niệm Phật phải có sự kết thất công phu, tức là tu Phật thất đó quý vị. Tại sao? Trong kinh A Di Đà có nói một cái đoạn này: nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược tứ nhược, nhược lục nhược, ngũ nhược lục, thất nhược, là phải 7 ngày mà niệm Phật từ 1 tới 7 ngày mà nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn, một tâm thôi chứ đừng có hai tâm. Niệm Phật mà sao? Niệm Phật tới cái tiếng thứ 10 rồi nha. Nhưng mà đói bụng rồi, không biết nhà bếp nó làm cái gì, bún bò nó bay nó thơm quá, không biết bún bò là ai nấu đây, của Phật tử Tầm Nguyên hay Phật tử đây, là có loạn không? Trời ơi, lúc đó là coi như ông Phật Di Đà ông thấy, tự nhiên thấy hình ổng có nồi bún bò cái bên nữa. Từ 1 tới 7 ngày mà nhất tâm bất loạn. Tại sao quý vị mà khuyên về khoe với thầy đó, Minh Quang thần Quang giỏi lắm, Đại Lạc giỏi lắm, chưa giỏi đâu, chưa được 1 ngày. Hả? Thành ra ráng bữa nào á, bữa nào mà ráng giật đi, hai bên mình họp lại mở một cái khóa tu mùa hè cho nó ngon lành. Niệm một ngày luôn, không có ăn uống luôn, kêu là bữa đó là khóa tu nước lạnh. Chịu không? Khóa tu nước lạnh là sao? Tức là phải nhờ chú Lợi. Chú Lợi có thầy đâu rồi? chú phải cho cái to thuốc cho sổ hết những cái mà những cái đồ mặn đồ quế ra hết. Chú này có cái to thuốc sổ hay lắm, sổ gan á, sổ cho sạch sẽ rồi là uống nước lạnh vô. Tại sao? Tại vì hả, mình có no thì mất công mình đi toilet này mất thời giờ, ngồi tại chỗ luôn à, ngồi tại chỗ mà có chết cũng chờ đỡ là để cho mình tính ra là chỉ để cho 4 chai nước thôi, được quyền trọng niệm lúc uống 4 chai nước đó thôi. Giờ niệm một tăng luôn, thế coi ai thì thể niệm được mà đúng 24 tiếng thì người đó nếu mà đọ xuống địa ngục là tôi chịu trách nhiệm, mà tôi bảo đảm người đó không lên Cực Lạc tôi đọ địa ngục cho coi. Khó quá quý vị hả, nói vậy chứ nhưng mà tôi sắp xếp rồi, tôi nói thôi thầy vô thầy thấy cả náp à. Suối quý vị tu đó. Bởi vì ta kêu tu hú là sao? Hú lên lỡ đây tu đi tụi bay, ngon lắm tu vậy nhưng mà hú lên chạy vô trốn vô ngủ. Hiểu chưa, tu hú chưa? Thành ra là nhớ là dùng một cái, bữa nào thử đi phải thử. Tại Đức Phật nói niệm từ 1 tới 7 ngày là cái chủng tử đó đủ vật sanh đó. Thì mình bữa nào mình đã có thể, quý vị đã có từng gì, quý vị đã từng đi cài là mấy chục năm rồi mà, phải không? Ở đây có những gì mà có thể tôi nghe đã từng nói làm, có thể làm tới nghĩa là gần như là 2-3 ca, có không? Có làm rồi đó. Những gì mà mới bước qua chính là những gì HO mà thấy mình còn thua súc đó, thành ra bỏ hết công sức để ra làm. Thì bây giờ quý vị bữa nào ráng nghĩa là gan đi, thầy trò chúng ta bữa nào kiếm một chỗ mong lành, một là tập nguyên, hai là ở đâu đấy á, tập nguyên, tập thường, tập gì, tập bảy gì cũng được, nhưng mà phải niệm Phật à, phải không? Là niệm mà coi như 24 tiếng để coi như là phá tu gì, thầy sẽ phúc lên website thầy là phá tu nước lạnh. Thì lúc đó thầy bảo đảm á, là chứ không phải là gà hoàng gia cơm quý phi đâu, mà quá phá tu nước lạnh. Phá tu nước lạnh này để coi còn bao nhiêu kẻ, phải không? Khỏi có tâm thời thầy niệm gì hết. Cái này là quý vị mà chỉ cần xong phá tu nước lạnh rồi đó, là chỉ cần đem cái chai nước lạnh đó ra mà điểm đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật hết là thành Phật á. Bữa nào làm thử là một ngày thôi, chứ mà 7 ngày là chịu không nổi đâu, nhưng mà một ngày coi như là chuẩn bị tinh thần, coi như sổ cho sạch không còn gì hết á, không có đi cầu cũng có gì nữa hết á, là ở tại chỗ đó, là coi như là đặt máy camera đàng hoàng quay để coi tên nào gãi, tên nào ho, tên nào lắc là ngứa, là coi như là tính điểm biết liền à, để coi mình coi như tên nào về thượng phẩm, tên nào về hạ phẩm, mà tên nào về A Tỳ, tên nào về cõi A Tu La là biết liền à. Đó thì làm cho thầy một ngày đi, bữa nào để thầy nghỉ mùa này nó ấy, rồi bữa nào kiếm cái thuận tiện có gì đó rồi mở cái phá tu đó sướng lắm, ban nhà biết cũng sướng. Chỉ là mua chỉ là 100 người là 400 chai nước lạnh thôi, phải không? Mà nhớ là cái người nào có té xỉu tại đó cũng kể nữa, xỉu tại đó thì hồi hướng cho người đó dẫn sanh, người đó xỉu tại đó là dẫn sanh luôn á, chịu không? Chết tại đó cũng dẫn sanh luôn, tại vì cái đó còn hơn là tam thời hệ niệm nữa. Vô đó rồi nói là cháu ngoại có kêu cũng không bắt phân, cháu nội có kêu cũng không bắt phân, cái đầu nội bất sức, ngoại bất nhập, cái tên nào cái trúng gió giật đó cũng kệ đó à. Mà có để là phát nguyện, nguyện cho cái vị nào vô đây mà vì tu phá nước lạnh này có chết thì cũng được về có Cực Lạc à. Như vậy thì quý vị mới có gan lên, thì quý vị mới dẫn sanh thôi. Trời ơi còn sợ gì nữa, chết mà không sợ mà còn sợ phá lít. Còn mà dịu như mà có 2 đứa con mà lại cũng không có vậy, nó có đối nó la gì cũng kệ nó, chỉ có 4 chai nước lạnh đó thôi. Mai mốt người đặt là thầy nuôi thành thầy nước lạnh á, quý chịu không? Thật ra đó là lời Phật nói, không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được vãng sanh về cõi kia đâu quý vị à. Thành ra thầy nói cho quý vị nghe, tu như quý vị đó là chúng ta chỉ cứu về cõi trời thôi. Tại sao? Sau 49 ngày trong kinh Địa Tạng có nói mà, phải không? Cứu về cõi trời được, nhưng mà nhớ nha, nếu mà vô cõi người rồi đó là cứu lên cõi trời không được. Vô loại quỷ thần cứu lên cõi trời được, tại vì quỷ thần là gì? Quá sanh. Xuống địa ngục cũng cứu được. Bà gì? Bà Mục Liên Thanh Đề xuống địa ngục mà tụng cũng được lên. Rồi Ngài Quang Mục, tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát cứu mẹ cũng từ địa ngục lên, phải không? Thì cứu cho những người mà tu ở cái hàng mà Cực Lạc này, nghĩa là đọ vào cái loài nào Atula cứu cũng được, trong vòng 49 ngày cứu được hết. Đọ vào trong loài ngạ quỷ cứu cũng được, đọ địa ngục cứu cũng được, nhưng mà vô loài người với loài thú là không cứu được. Tại sao? Nhập vô thai sanh. Nhưng mà được á, thai sanh sao? Giả sử tôi nói tôi chưa danh chú này, chú niệm Phật chứ không có ngã đâu, tôi đem chú ra để tôi mổ xẻ. Với hơn nữa là người đồng cương của thầy này, với thầy đồng cương á, thì chú này với anh của thầy là hồi đó học chung lớp á. Ông này hồi xưa là thời nhỏ đó, lúc đó thầy vô chùa rồi thì có ông em của thầy cũng biết nữa, là thân lắm. Ông này là coi như học chung đó, học với anh nuôi rồi đó, hắn là coi như là bạn mới khố đó. Thầy nói là nghe là giả sử như bây giờ ông đầu thai vô bụng mẹ, thấy không, cái đùng cái trên này cái là 50-100 người hồi hướng cho ông danh gì đó, phát danh gì đó. Tại lúc đó mình rờ thấy con người không nóng mà, tại vì bây giờ chót á, ông nghĩ cái 401k hay cái gì đó nhiều quá, ông nói trời ơi 401k chưa được hưởng mà tự nhiên Phật kêu, cái là tự nhiên nghĩ tới tiền, thành ra bắt đầu không có về. Cái ngực nóng thì cứu sao? Cứu ông thế này. Ông nhập thai vô rồi thì bà già, ông vô cái nhà đó thì vào cái nhà cũng nghèo tự động ha. Cái động đang là bà mẹ đang làm giúp, đang làm chủ tiệm neo đi, thấy không? Tự nhiên cái tiểu tiệm neo bây giờ nó ế quá, chừng bị kinh tế xuống á. Tự động nhập thai vô cái tự nhiên là sát ra cái tự nhiên bị nó ghép lai vô nó làm, thấy không? Là tự nhiên làm ăn trúng mánh lên, là tự nhiên giàu lên một tiệm thành hai ba tiệm. Tới hồi đẻ ra cái đó thì trong tuần thứ nhất á là tự nhiên má nó phát tài. Tầng thứ hai là ông chồng tự nhiên kiếm được giúp ngon, ba nó phát tài, rồi đẻ ra tự nhiên là coi như là giàu sang phú quý đó. Thành ra quý vị làm được người được hưởng cái đó, rồi có những cái phước báo lớn quá. Tự nhiên có cái bà lão vừa rồi bà thông báo đăng, nó bà gần 80 tuổi, tự nhiên tung triệu là con cái nó hồi hướng, nó in cho 100 quyển kinh Địa Tạng Pháp Hoa, nó hồi hướng cho cái cho bà được trúng số cái người cái tự động trúng 1 triệu bạc. Thì là người là trúng những cái kêu là quạnh tài, là cái của mà không do mình mà do cái con cháu nó hồi hướng hưởng cái đó. Nhưng mà hưởng cái đó là sao? Là đọa đó. Phải không? Người giàu là dễ tu hay khó tu? Bây giờ tôi giả sử quý vị nghèo gan nhau, quý vị vô ngồi mẹ lắm, mà có bà nào mà trúng số lên sắp 1 triệu đô la ngồi, ngồi điện nghe thầy giảng này mà sợ bà này bấm móc. Phải không? Rồi phải kiếm sư cô gửi sư cô, bà sư cô coi con 1 triệu là gửi gì cho con. Phải không? Vậy cái bà nào nghèo mà không có hột son mà đi gửi cái túi đâu có lo, nhưng mà gửi cho sư cô là con có hột son trong đó mấy chục ly trong đó, sư cô giữ giùm. Phải không? Thành ra cái người giàu là khó tu lắm. Thành ra cái quả của làm phước á, là cái quả của cái đời thứ ba. Quý vị nhìn coi những người nhà giàu đó, họ khó tu lắm. Quý vị coi, mà chúng ta đến với Phật là do những lúc nào? Những lúc chúng ta thất bại, chúng ta thấy vô thường, chúng ta mới tu. Còn chúng ta mà đang lên như diều gặp gió là không bao giờ đến tu đâu. Để ý thầy biết liền ở trên đó Phật tử, thầy mấy bà làm neo á, mà khi nó đắt á, trời ơi mùa hè không thấy mặt mấy bà, mà bắt đầu mà mưa mưa lá rụng xuống là vô cái là chạy vô là giái vào Phật cái cho con. Giờ trời ơi bây giờ sao nó hế quá mà thợ nó làm eo, mà giờ cái gì nó cũng mắc hết, bột nó lên từ lưng bột móng gì nó lên, nó trội OBI gì nó cũng lên hết á, mà bây giờ làm nó không lên, nó phá giá quá. Xin Phật làm ơn, nghĩa là phù hộ cho con cho Mỹ, nó chạy vô tiệm con đừng chạy vô tiệm con mẹ bên kia. Niệm Phật 10 năm cũng không dám sanh luôn bộ đề tâm đâu hả, còn mê quá mà còn mê để mà coi như tiệm neo cho đắt đặng mà chi để mua nhà nữa. Thành ra quý vị làm ơn để ý dùng cái đó, là coi như phải có cái kết thất. Kết thất là những cái mà tu như vừa rồi đó, đó ở dưới đây Đại Lạc với Minh Quang đi dự, cái đó là 10 tiếng là giỏi rồi đó. Nhưng mà nói về khả năng dẫn sanh chưa đủ đó quý vị, một ngày. Nhưng mà thầy nói giỡn vậy thôi, chứ mai mốt á mình không thật tự nhiên mà vô ngang một ngày là chết người ta đó. Là mình cho 4 tiếng, mình cho đi một tăng á, là cũng phải đi kiểu 4 tiếng thôi. 4 tiếng rồi cho ra uống một chai nước nghỉ 15 phút. Rồi đi 4 tiếng nữa là uống chai nước thứ hai. Rồi cái là vô đi 4 tiếng nữa đi uống chai nước thứ ba. Rồi chú lô rồi chai nước thứ tư là bắt đầu coi như là lợi chuẩn bị kêu tay quen quá. Mà để thầy phòng làm cái phòng giảng sanh cho nó lớn, chứ phòng giảng sanh thầy nó nhỏ lắm, không có đủ. Bây giờ Minh Quang để cắt cho thầy cái phòng giảng sanh khá khá đây. Đó. Rồi niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn. Thầy đố quý vị nha. Một cái người bắt đầu đi bộ từ ở Oregon đi về thành phố Seattle với một cái lộ trình đó là 200 mile, thì họ đi vậy là cho một tuần lễ đi. Nhưng mà một cái người là một ngày họ đi như vậy là 50 mile, mà họ đi được 2 ngày là họ ghé vô rest area, họ văn liều, họ ngủ mệt quá rồi. Còn một người cái mỗi một ngày đi 10 mile mà đi đều cứ mà cái đi hoài là cái người bền đó. Quý hiểu thầy nói không? Thành niệm Phật á, là cái điều mà thứ 8 là phải bền lâu không gián đoạn. Quý vị đừng có làm một hơi 10 tiếng rồi quý vị sau đó quý vị sụp lại 2 tiếng, cứ 2 tiếng. 2 tiếng là 2 tiếng điều. Thành ra cái căn bản là cái điều. Cái kinh nghiệm này thầy thấy ở chùa hồi đó thầy còn nhỏ nè. Chùa thì còn nhỏ hồi đó có cái bà cụ, bà chả có biết gì bản người quản trị. Bà vô thì hòa thượng giao cho bà đóng đại hồng chung. Chiều lên là thầy khai hồng chung sơ cấu bảo kệ cao năm thượng thông thiên đường hạ trị địa phủ. Khai vừa xong thì giao lại cái đó cho bà. Thì bắt đầu bà đánh đúng 108 tiếng. Thì bà bữa đó thường thường mà có con ma, bữa đó hòa thượng trụ trì lại đi vắng. Con ma nó nhập vô. Con ma nó nhập vô mà thường thường ở Việt Nam khi mà ma nhập ta bỏ thì sao, hòa thượng ổng bỏ con ma nhập á, người mà bị nhập vô cái chuông đại hồng chung á. Rồi cái ngày mới tụng chú chuyên đề, cái ngày đánh lên, ngày viết cái chú chuyên đề, ngày dán lên cái chuông, cái đánh lại là nó xuất ra. Bữa đó ông hòa thượng cũng đi về thành phố, ông dự lễ trai trai đàn gì đó, không có. Cái bắt đầu con ma nó nhập vô thì thầy phó trụ trì lên bắt ấn tượng lên nghiêm, bắt ấn lên nghiêm, nó cũng bắt ấn luôn. Mình hỏi sao vậy, nó tao là thầy chùa này, tao hồi xưa tao thầy chùa mà tao nghĩa là tu hành là tao ra đời cho thành quỷ, bây giờ mày tụng cái nào tao tụng cái đó. Ông kia bắt chuyên đề, nó bắt chuyên đề, nghĩa là tụng cái gì nó cũng tụng thuộc hết. Rốt cuộc sao? Rốt cuộc rồi đó là nó quậy, nó vô, nó phá mà nó lên đồ trên bàn Phật, nó hái chuối, hái đồ nó ăn. Hồi đó không có bơm nho mà cái chuối bắn rồi nó hái nó ăn. Thì lúc đó tới giờ bà cụ bà dưới bà đi lên, bà cầm cái chuối niệm Phật như thế. Thì nó vừa thấy bà cụ bước lên đó là nó có lẽ nó né né bà cụ rồi, cái tự nhiên nó sợ cái bà này. Mới lợi mượn cái sợi chuối bà trồng lên cái người đó là nó quỳ xuống nó lại. Lúc đó nó mới nói á, tôi trong chùa này tôi chỉ sợ bà tượng với cái bà này thôi. Chứ tôi không sợ ai hết á. Là tại sao bà này bà chỉ biết cái câu niệm Phật thôi, mà bà này bà không có làm gì, bà chỉ niệm một ngày hai tiếng. Hai tiếng là hai tiếng đánh đại hồng chung của bà đó. Một tiếng vào lúc mà 4 giờ sáng tới 5 giờ, và một tiếng từ 4 giờ chiều, 5 giờ chiều đến công phu chiều. Như vậy mà hơn cả những ông thượng tọa hòa thượng thọ từ mấy trăm giới, quý vị thấy chưa? Là do bà ổng có đạo lực, tay bà niệm bền lâu. Bà chỉ niệm có cái câu A Di Đà Phật một ngày, bà làm đúng 2 tiếng thì nhớ là một tiếng buổi sáng và một tiếng buổi chiều vậy đó mà. Mà sau này bà chết bà biết trước á, bà biết trước cả tuần đó. Có lần chết rồi bà mới nói, bà nói tôi vô đây tôi gái gắm cho hòa thượng, tôi không có con cháu gì hết á, là nhớ là tôi còn có cái y này, là cái áo áo tràng của bà đó. Bà nói là nhớ là như vậy, thì tôi gia tài tôi có cái áo tràng này, là tôi muốn chết mặc cái áo này, tôi không muốn mặc áo Đà Lạt đi, với cái sao chuỗi này là tôi muốn tẩm sao tôi về thôi. Bà ai cũng nói cái bà này rất ghét, bởi bà dám tuyên bố như vậy đó. Nhưng mà rồi từ sau là bà đi mà coi như là an lạc, như là bà đi bình thường vậy, bà nằm ra mà bà ngủ rồi mà cái người rất là đẹp. Mà bên Việt Nam bà chỉ chết vào cái tháng 4 là nắng nóng đó quý vị, mà chờ cho con cháu bà từ Quảng Trị mà để mà hồi xưa nó đâu có điện thoại, phải kêu là đánh điện tín, rồi từ điện tín người ta phải đi, mà hồi xưa từ Huế Quảng Trị tôi qua đèo Hải Vân mà nó bị lúc đó đặt mình đặt mô giờ đi không được, cả tuần lễ mới vô mà để sẵn tuần lễ không thúi. Đó là cái triệu chứng người ta dặn sẵn. Thành ra vừa rồi thầy nói cái chuyện tu sĩ thiện tâm á, là thầy nói thế này, khi mà thầy lên á thì thầy thấy cái bụng ổng nóng, cái bụng cái tu sĩ thiện tâm nóng. Mà quý vị thấy tu sĩ thiện tâm là cái người hiền hay dữ, cái gì hiền phải không? Phải không? Ổng là hiền, là có người bạn là sư cô Diệu Âm, đó là tu tịnh độ, mà con cháu đều là có cái lực hồi hướng. Nhưng mà lúc mà lên mình thấy cái ổng chết đó là thầy thấy cái thoại tướng. Thành ra thầy lên tới nơi là lúc đó cũng mấy tiếng, 5 tiếng hay nhiêu là phải dặn ăn tới 5 tiếng. Thì thầy đúng ra cái luật mà bên nhà Phật mà thì tịnh độ trong dòng ta chưa 8 tiếng không được đụng. Nhưng mà lúc đó thầy thấy như vậy thì thầy thấy cũng đang, thầy lên thì có một số quý vị đang ngồi ở trong bàn Phật vừa đổi ca, sư cô Diệu Âm nó vừa đổi ca phải không, thầy lên là cái nhóm vừa tụng công và đổi ra và đổi nhóm khác vô đang hội niệm phải không. Thì thầy vô thì thấy cái mặt ổng nó ấy mà ổng nằm, mà thầy thấy nó đen quá đi, mà nó có vẻ nó cái thổi tướng không tốt. Thì thầy xin phép thì rờ cái bụng nóng. Thì lúc đó thầy có mời hai ba vị mời cái bụng nóng, thì nói ông này tiêu rồi, ông này bụng nóng là không có tốt. Nhưng mà quý vị nhớ, cái bụng nóng không phải là cái ông đó lúc đó ông chết đâu. Vì lý do người ta nói 8 tiếng mới được di chuyển là tại vì có thể là mình mới vừa chết cái thân tứ đại, nhưng mà trong 8 cái thức nó chưa ra hết, cái A Lại Gia thức nó chưa xuất ra. Thành ra ở Việt Nam có những người mà khi cái ngực còn nóng người ta để cho tới khi nào mà hết nóng người ta mới tận. Có bị hiểu thầy nói không? Vì lý do đó, nếu mà ông thiện tâm mà lên á, mà ổng đã xuất ra rồi sau 8 tiếng thì mình có làm cái mấy cũng không cứu không được. Nhưng mà vì lý do đó ổng mới chết một phần nào chứ ổng vẫn còn. Vì lý do người ta không cho con cháu là khóc, là lúc đó ổng đứt hơi, tức là thân tứ đại chết nhưng mà thần thức chưa ra khỏi hẳn thần. Vì lý do đó khi thầy đứng trên đầu và thầy để tay trên đầu và có mặt chú danh như một số người đó, và tụng chú tụng niệm Phật riết, thầy không dám rời, không dám uống nước, tụng cho đúng 8 tiếng rồi đó, thì cái đầu nó nóng trở lên. Nó nóng trở lên mà thầy không dám nói, là tại sao thầy nói về cõi trời cho thầy không dám nói. Tại vì thầy biết cái lực của mình á, là mình chỉ trợ được cho những người về cõi trời thời thôi, chứ mình không thể trợ lực cho những người về cõi cực lạc. Về cực lạc là cái người đó phải tự sự có họ. Thầy nói thầy tuyên bố ngay bữa đó, dù là thầy rờ cái đầu thì thầy thấy nó nóng từ đây tới lên đây, nhưng mà thầy không có dám nói. Tại vì mình nói như vậy đó, thà là mình nói ông về cõi người ở gần cõi trời, nhưng mà nó chắc ăn, tại mình đâu có biết sao, tại vì cái lực ông lại giống nóng đây rồi. Nhưng mà tụng sau cùng thì có cái chú gì đâu nè, chú rể đâu rồi, chú rể đâu mất rồi, chú rể còn vừa âm có ngồi đây không? Thì nó là cái người, nó nghe nó sợ ma lắm, mà nó nói thầy nói bây giờ rờ thử, thì nó là cái người xin rờ phải không? Lúc đó thầy nói con rờ thử thì rờ đây nóng, mà rờ ngay mặt lạnh thì nó đó mà nóng, là nó nóng từ đây này, nó nóng từ đây mà nó lên tới đây, thì nó là lỡ cỡ. Tức là cái ông này khi lỡ cỡ như vậy đó, là tôi nghĩ ổng á là cái loại tu lè phè. Bởi vì tôi mới nói là sao thì tôi về tôi nói với cô bạn ổng, cười ổng, tôi nói ông này tu lè phè lắm, tu lè phè lắm, thành ra như ổng có cái là ổng có phước đó. Ông này mà được giảng sanh là cái phước đời trước của ổng, chứ không phải cái gì. Đừng có thấy thiện tâm tu lè phè mà giờ chót được cái đám như vậy rồi. Người ta đời trước người ta có tu đó quý vị, có ai mà chết nhằm ngày thứ sáu lê bồ đề không hả? Họ xin lỗi, thứ sáu chết cái đêm thứ sáu lê bồ đề, thì thế giới này tụi này mới đưa. Lúc đó Minh Quang thầy vừa đang tụng xong cái thời kinh vô lượng thọ, khi mà đang tụng vô lượng thọ thì chuông reo liên tục phải không, là lúc đó đứt hơi. Thằng thầy phải tụng xong cái thời kinh vô lượng thọ là phải 2 tiếng, tụng vừa xả ra xả y ra thì bắt lên, thì vừa âm nói trời ơi bây giờ thiện tâm đệ tử thầy đi rồi. Bây giờ thầy mới nói thế này, nếu mà đi họ chết bao lâu, bây giờ chết 1 tiếng rưỡi rồi. Thầy lúc đó là đứt nghe 1 tiếng rưỡi là thầy vừa tụng xong thời kinh vô lượng thọ, thì nói 1 tiếng rưỡi mà thầy nói tới bây giờ cho ai lên chở thầy. Theo luật thượng thầy là phải có người chở, nhưng mà thầy tính là chết rồi, từ Oregon mà nó chạy lên là phải 3 tiếng rưỡi, tới tới Seattle là cộng thêm nó chết 1 tiếng rưỡi là 4 tiếng 5 6 7, rồi chạy từ dưới Seattle chạy về đây 3 tiếng rưỡi là không đủ thời gian cứu. Do đó thầy có người tình nguyện đi đón thầy phải không dự âm, nhưng mà thầy nói thôi bây giờ có ai tình nguyện, thì lúc đó Minh Quang, Diệu Hương và 2 đứa nhỏ nữa. Bữa đó quý vị thấy có 2 đứa nhỏ là sắp đi vô hộ niệm luôn, là tại vì đang tụng kinh xong. Giờ Minh Quang chạy, tôi nói mình chạy như vậy thì mình cắt được 3 tiếng rưỡi và đưa xuống tới nơi và gia tụng vô đó. Thì quý vị thấy rõ là cái ông này không phải mà ổng là do cái đời trước ổng có tu, và trong lúc thời sống này ổng có làm pháp thí, ổng có in kinh ấn tống, thành ra không phải dùng chút ít phương duyên mà được gặp những cái thiện hữu tri thức vào giờ cuối. Ổng chết vào cái ngày thứ sáu, rồi lúc đó thầy vừa tụng kinh xong. Nếu mà ông tụng mà ông chết gặp thầy đi giảng phá thác, ông cũng không có được như vậy. Rồi xuống tới nơi là đúng kịp 8 tiếng, mà con cái đứa nào nó cũng đều niệm hết. Ở trong này có cái máy niệm giỏi lắm nè, con gái ông nè, con nhỏ này nè, đưa tay lên cho đây chúng coi, nó niệm có thể là bức Đại Lạc luôn. Lý do tại sao? Tại cái lúc đó cái lòng thương cha, quý vị nhớ, tại vì nó niệm á, nó thương cha nó quá, có phải không Minh Quang? Nó niệm lúc đó mà thầy còn sợ luôn, cái lực nó dữ dội lắm, cái lực mà nó đứng mà thầy nghe, thầy tưởng tượng thầy đứng cách Minh Quang đứng sát, mà thầy tưởng tượng như là muốn điếc lỗ tai mà nó niệm. Tại vì nó niệm kiểu đó, nó một là nó dằn được cái khóc của nó, có phải không con? Cái thứ hai là nó thương cha nó quá. Nhưng mà khi mà thầy thấy rõ, khi mà tới hồi ra vào hoàng mà cha nó, mà khi mà có đại chúng đến đông rồi mặc áo đạo này kia, thì nó niệm yếu xìu. Tại lúc đó nó ỷ y cha nó rồi, còn lúc đó là nó đang nghe thầy nói là cha nó đã nóng bụng, thật cái tình thương cha nó mới dội lên, nó dằn hết, nó niệm. Nó niệm lúc đó thầy nói cỡ Minh Quang niệm không bằng nữa nó, thầy phải nói vậy đó. Tại vì lúc đó nó niệm dưới cái hết cái tâm thành của người con, thành ra cái lực mà ông có cái phước là con cái đều niệm Phật, rồi con cái đều ăn chay, rồi có ai quý vị nhìn cái đám coi này, ông mới lên họ giới với thầy có trên tháng mấy à, mà thầy phải làm lễ theo một ông tăng đó, quý vị nhìn thấy chưa? Tức là ông này rất là có phước đời trước. Và coi như sao, quý vị nhìn cái đám ông coi nè, bắt đầu vô 9 giờ làm lễ, mà là làm lễ ngay ngày thứ hai là ngày lễ bồ đề, thì bà con ở dưới thầy lên cũng được 10 người thấy không? Rồi dưới này là bà đậu hũ vô, quý vị nhìn vô thấy giống như là cái đám của thầy chùa toàn là áo nâu áo lam không, chứ không thấy áo đời, mà tụng kinh riết từ lúc phát tang. Có ai mà đi đám ma mà được tụng vô lượng thọ không quý vị hả? Có ai đi đám ma mà được làm lễ rồi thấy thầy phải tụng thì sử dụng theo mật tông? Thầy nó có dự âm nó thầy lên thì thầy tụng chú lăng nghiêm mật tông. Nhiều người nó thầy có bùa, bùa cái gì mà bùa? Cái chú mà mật tông có lên tiếng Phật á, là cái tâm chú sau cùng á, là đọc theo tiếng Hán là án ai ra lệ thì sẽ đề bệ ra bạc sa ra đi bằng là bằng là nể bạc sa ra bắn đi phấn hổ hồng đô luôn phấn tó ha. Nhưng mà đọc như vậy không đúng. Sau này thì gặp một cái vị mà người Tây Tạng á, họ Rinpoche, họ mới nói đọc cho đúng. Đọc chú mà thầy đọc như vậy không đúng âm đó, tiếng đó là tiếng cõi trời, mà giống như mấy ông người Tàu mà nói tiếng Việt vậy đó, giống như người Mỹ mà nói tiếng Bồi đó, cái lực nó không có mạnh. thành ra các vị phạm thiên họ không biết mình nói cái gì, thành ra thầy mới đọc là án anh ấy ung anh lê bi su đề bê ra bà sa ra đi bu na bu ni bà sa ra ni phun so a, đó là tiếng phạn. Bên đây án anh lệ thì đọc là ung anh lê, miễn bản nghe thầy đọc đông thầy đọc bùa phải hiểu dùng cái bùa ở đâu mà rẻ vậy. Nếu tôi có bùa tôi đâu có thèm chạy xuống vậy, tôi ở trên đó là tôi chỉ cần mà tôi cho tiền để cho mấy cái ông Việt kiều ông về ông bỏ bùa yêu là tôi còn lấy tiền xứng đi, tôi xuống như vậy ông đâu có tiền đâu, thì tử tôi nghèo chết đó mà. Nó lâu hồi xưa nó còn tại gia, nó cũng toàn là phát thí, nó không có tiền đâu, không phải gì bỏ bùa lửa chủ tiệm vàng cho ai lửa cái bà thì chùa nghèo quen nghèo mặt liệt cứ mà bỏ. Trời ơi bỏ bùa đâu mà rẻ vậy, hiểu lầm. Còn cái đầu đó là trong cái tục bữa nào thầy đưa cái nghi thức đó, cái trầu mà để mà cắt tóc cho người con nó nghi thức phát tang. Thì là khi bắt đầu đó là đọc chú thì Lưu Quán Đảnh vô trong cái kéo, rồi thầy bắt cô Diệu Âm á là đọc cái chú mà trong 108 cái hộp phải không, là ở nhà con cháu trước khi cái áo mà mặc lên là cái áo đó có bài chú Tỳ Lưu Quán Đảnh để mà đọc để mà tiêu diệt cái tội cho ổng đó. Con cháu ở nhà phải trụng 108, rồi thầy ở nhà thầy phải trụng trong cái nước 108 lên để mà tẩy tịnh cái thân của ổng đó, để cho sao khi tẩy tịnh như vậy trong thời gian làm lễ có các loại mà trong kinh nó nói đó, thì khi người mới vừa mất có vô lượng các loại quỷ thần nó lại để nó đưa thần thức của ổng về các cái cõi ác. Thành khi trì cái đó rồi thì trong vòng 12 vô từng không có ai mà vô. Diệu Quán đâu rồi? Con này đưa tay cho coi nè. Nó vô nhà hoàng lúc mới vô nó tụng nó muốn bị ma nhập đó. Nó đè cái vai nó phải không con? Thầy mới ra nó hỏi thầy ơi con vô nhà hoàng sao con muốn bị ai nhập? Thầy mới chỉ nó niệm ăn mày đi bắt mì hồng. Thì ra nó niệm một hồi nó vô nó mới hết chứng. Mà nhỏ này này đưa tay người ta coi đó. Chứ đâu có phải. Nó vô nó có nhiều người nhẹ giết rất nhiều cái vong linh. Mà quý vị bắt đầu khi mà thầy khai kinh thì tụng chú Đại Bi nè, tụng Lăng Nghiêm nè, rồi tụng thời kinh vô lượng thọ là bắt đầu thấy khí nó nhẹ, tức là ở trong đó âm khí rất là nhiều. Có nhiều cái loại nó chết trong đó lắm, chứ không phải đây này nói con Diệu Quán nó trời nó đè cái vai con nó muốn nhập vô con người con nặng mà mệt quá rồi. Nó ra nó nói thầy mới nói con đọc án mà đi bắt mi hồng cho thầy đi đọc cho đầy đủ rồi đọc cho đủ 21 biến nó vô rồi nó ngồi nó giữ bắt đầu nó hết á. Thành ra mật tông nó có những cái đó, thành ra quý vị cái trầu đó đó là tôi viết thay vì tôi phải viết ở trên từng cái vẽ đó, vẽ thì cái trầu đó là cái trầu nó có cái mùi nó tẩy tịnh. Chú nghe cái khi nghe cái hộp với cái mùi trầu không? Nó tẩy nó đi những cái mùi quế trong cái hộp đó cho chư thiên long bắc bộ hoặc là hộ pháp họ nghe kinh. Tại vì mình tụng kinh không phải là chỉ có cõi người mình mà cõi trời họ xuống nữa. Họ nghe kinh. Thành ra quý vị làm ơn hiểu lầm cái bữa câu nó thầy làm vậy ta tưởng thầy bùa, tôi nói bùa đâu mà rẻ vậy. Bùa đây là tôi kiếm mấy bà chủ tiệm vàng hay là giàu với này cho ai mà bỏ cho cái bà thầy chùa không có gì hết trọi vậy ở nhà hậu sinh nữa. Thành ra phải hiểu dùng cái. Dạ, còn có 8 phút nữa là tới 12 giờ thôi để tạm ngưng rồi cũng hết một mặt còn băng. Nhưng mà để ngưng lại đây rồi sau khi thọ trai rồi quý vị nghỉ rồi chiều nay thầy sẽ cho quý vị tu, chứ còn nếu mà nói pháp mà nói không biết chừng nào hết, tại vì ở trong này đó là nói rất nhiều mục mà thầy nói đâu có hết được đâu. Thật ra thường thường mà thầy giảng một cái khóa tu về tịnh độ giảng các chiếc cũng 18-20 dĩa là không phải ít đâu, mà bữa nay thì thời gian nó chỉ có từ 9:10 tới 12 giờ mà giảng cũng là hơn xin cũng gần 2 tiếng rồi. Thôi bây giờ quý vị chắp tay là hồi hướng ha, rồi chúng ta thọ trai cho đúng giờ.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời quý sư cô và quý Phật tử thoa chân rồi chúng ta bữa nay uống nước lạnh hay là được ăn? À, sao, xin sư cô trụ trì cho báo biết là uống nước lạnh hay được ăn cơm? Hả? Được ăn á thì đệ tử tôi nó còn ráng chiều nó tu, mà nếu mà uống nước lạnh là nó nói thầy ơi về sư phụ ơi về. Thầy phải không? Phải không chú ý? Cái gì thầy núi ơi nói thẳng là cái phim này quay rồi để nội bộ với đường đưa lên đó là coi như mất mặt thầy núi lắm á.
Cái gì là Phật con bằng thầy dưới sư cô là ở lại ngồi trưa và quý Phật tử ở xe thồ và tất cả ở Phật Lân Hivaro Vivatan ở lại dùng cơm trưa với Phật tất của chúng tôi tổ chức. Nếu có gì sơ suất thì xin quý vị tha thứ cho. Dạ, ai là Phật? Dạ, cũng xin giới thiệu hôm trước một lần thì Diệu Âm là đệ tử của bên tỉnh Tân Hồng Hội, nhưng mà khi xuất gia đó thì thầy núi đây đã thọ pháp hư vi cho Diệu Âm, thầy cũng là đệ sư phụ bổn sư của trò.
Chớ dạy mà giới thiệu đệ tử của tôi có ngày đi ra đường bị lãnh đạn đó. Tại vì là tách tôi kiểu này là cô phải mặc áo giáp mà đi chứ đừng có đắp y đi đó.
Con này nói sẵn lắm đấy.
Rồi thôi mấy vị so chân đi. Dạ so chân xong. Đầu đi bài pháp để cho thầy bấm máy lên nha.
Nam mô Bổn Sư
sáng thì nói tới cái phần niệm Phật và cái điều thứ 8 là phải không được gián đoạn mà phải bền lâu. Bây giờ nói tới cái điều thứ 9 là niệm Phật phải an phận chịu nhẫn các chướng duyên. Quý vị có thấy chướng duyên là cái gì không? Chướng duyên nó có hai loại chướng duyên. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đang tu hành như vậy, tự nhiên á là công việc làm ăn nó bình thường lắm. Ha? Nhưng mà cái chướng duyên mà tự động mà nó khó nhất á là tự động mình đang còn nghèo thì mình đến chùa, mình giữ Phật thất, mình niệm Phật có thời khóa, đùng một cái bắt đầu phát tâm tu chừng 1-2 năm cái phước báo nó có. Mà phước nó có là nó báo mình liền, nó báo là mình bận rộn không còn thời gian để tu. Cho nên cái chướng duyên mà đang làm ăn mà bị chồng con á, nó ngoại tình, nó về Việt Nam nó có bồ nhí, cái chuyện đó vậy chứ dễ tu lắm. Nhưng mà đang làm ăn như vậy tự động thất bại mà tự động thành công, công việc nó làm bận rộn. Có nhiều người bận rộn sáng trưa chiều tối không có thời giờ niệm Phật. Cái chướng duyên đó là cái chướng duyên rất khó tu. Quý vị có đồng ý với thầy không? Vậy khi mà công việc nó đã vô cái quỹ đạo đó rồi, quý vị khó mà buông lắm. Thành ra hồi nãy thầy nói buông xả là buông cái gì? Quý vị á, ngồi ở đây nè, cả trăm Phật tử hơn cả trăm người đó, nhưng không hoài hai cái là gì? Danh và lợi. Không có hoài á, làm thầy bói không có danh là lợi thôi, nhưng mà nói danh lợi là chưa đủ, là nói trong ngũ dục tài sắc danh tiếng thực là ăn uống ngủ nghỉ. Tất cả chúng ta đây hàng tại gia xuất gia đều bị năm cái đó nó chi phối. Mà Đức Phật kêu tại sao mà chúng ta xuống cái cõi này? Vì chúng ta có ngũ dục. Mà nó ngũ dục là sao? Cái chữ dục mà chữ hán nó có cái chữ giống như chữ khẩu, giống như cái hố vậy đó. Mà quý vị thấy không, chúng ta là bữa nào mà ăn chè mà ngon cách mấy mà chúng ta ăn chừng ngán rồi đó, nhưng mà khoảng chừng 3 ngày sau là thèm lại. Rồi có một cái món bún bò nào ngon mà ăn đi đám cưới ăn tới càng họng lên đây rồi 3 ngày sau nó vẫn ăn lại. Tức là nó không bao giờ thỏa mãn. Cái cõi của chúng ta đó là Đức Phật nói không bao giờ mà vừa ý được. Do đó quý vị tu mà quý vị xả nè. Thứ nhất là xả cái gì? Tiền bạc. Ở trong này quý vị xả được chưa? Nói thật lòng mà nói đi. Cái tiền bạc là cái đầu tiên chưa xả được. Mà chưa xả được tiền bạc ở cõi ta bà này thì khó mà giảng sanh về cõi Tây Phương. Đó là cái xả thứ nhất. À, có nhiều người nói tôi xả được. Đúng. Tôi bây giờ tôi có thể là đi ra đường tôi gặp người ăn mày tôi cho 5 đồng. Tu một thời gian nữa lên tới cho 10 đồng. Tu thời gian nữa cho 20 đồng. Nhưng mà có vị nào dám móc tờ 100 cho chưa? Tức là cái xả của quý vị chưa tới mức 100 đô của cõi Nam Diêm Phù Đề thì khó mà được đồng với các bậc thượng nhân câu hỏi cực lạc. Rồi tham cũng vậy. Bây giờ quý vị không tham đó, phải không? Tôi cũng không tham đó. Nhưng mà 20 rớt không tham, 40 rớt không tham, 50 rớt không tham, 100 đồng rớt là có người suy nghĩ lại rồi đó. Rồi tới lên tới 500 là vấn đề khác. Thầy Thông Lai bây giờ nói không tham 1.000, 10.000, nhưng mà 100.000 án chưa chắc ta bà ha. Án chưa chắc ta bà ha. Tại vì 100.000 nó khác à. Thành ra có những cái vi tế tham mà quý vị phải để ý. Nhưng mà có một cái tham mà Đức Phật cho cái người tu tịnh độ được phép là tham tu, tham niệm Phật. Quý vị thấy không? Phải thanh tu tham niệm Phật. Và tới một cái lúc nào đó đó, tới cái bậc mà tối thượng thừa cái niệm Phật rồi, cả cái niệm mà tham cầu để được giảng sanh lẹ cũng không còn nữa. Nhưng mà đối với chúng ta thì thầy khuyên nên tham tu dùm một cái. Quý vị bước qua Mỹ này, những người đàn bà chân yếu tay mềm, những quý vị nào mà qua đây những thập niên 70-80, đưa thầy coi coi 80, có ai qua hồi 80 đó, ai qua thập niên 90, 9 mấy HO nhiều lắm đó, đó. Thì những vị như vậy, tiếng Anh không biết, bằng lái không biết, nghề nghiệp không biết, gia tài trên tay giống như thầy chỉ là cái sắp IOM ICM, có phải không? Và một cái I-94 giảm tấm hình phổi. Hồi mình đi qua tới nơi, như thầy hồi đó lên máy bay ở đảo, đói quá, đói quá, thầy đã, quý vị đã nghe cái đoạn mà tu tâm ba rồi đó, thành ra thầy lên máy bay đó, thấy nó cho chiêu đại viên, nó cho ăn đó, nó phí quá thì mình tham, mà lúc đó mình ở đảo, thầy mới gom lấy cái túi IOM đi xin. Hồi đó nó bán thì ở trên máy bay nó cho phi mà đâu có đồ chay, ba cái trái cây đó với mấy cái đồ mà đồ hộp á, thầy mới gom hết một sắp về tính để qua bên ăn, để ở đảo đói quá thì vừa xuống phi trường nó chỉ sụp rác này bị dục vô. Đó là cái cú đầu tiên của thầy bị đó, tham mà mình thấy là tiếc trời ơi, tự nhiên của trời mới đem Mỹ đổ vậy. Thầy mới lấy cái túi IOM tay cái này là cái túi để bỏ cái hình phổi vô đây được, áo động nè, bắt đầu cái túi này là cái bộ ăn cái gì, cái cột vô xuống tới này nó xét máy, nó biểu thầy ơi, nó lấy cái thùng rác nó bị chỉ dục vô đó. Mình mới biết là cái, tôi nói cho quý vị nghe, cái tham là sao. Hồi đó mình qua đây chỉ có cái vốn liếng là gì, như thầy hồi đó thầy nói yes and no nghe không, chỉ yes and no, thầy không biết cái gì hết. Nhưng mà rồi sao bây giờ thầy nói mấy cô nè, trời mấy cô giỏi quá là giỏi đi, thầy nói mấy cô giỏi hơn là mấy đấng nam nhi. Tại vì mấy ông bên kia đó, những ông sĩ quan thì lái xe riết rồi, và những ông đã là hồi xưa ở Việt Nam đó, nam trọng nữ khinh, các ông có một cái địa vị, một ông chồng mà đi làm sĩ quan thì nuôi hết cả con cái nhà có không, một ông chồng mà làm coi như công chức cũng nuôi hết cả gia đình. Thành ra mấy bà hồi đó ở nhà là gì, ở nhà của chính phủ, rồi lãnh lương, rồi bệnh là mấy ông chở vô trong mấy bệnh viện thí của quân đội, phải không, đâu có lo gì hết. Thành ra hồi xưa cái địa vị đàn ông độc tôn, mấy bà ở nhà chỉ có nhiệm vụ là gì, coi như nội trợ. Nhưng mà mấy bà qua đây mấy bà giỏi lắm, giỏi tới chỗ nào, thầy nhìn thấy những cái pháp tu mấy bà Phật tử nữ là bây giờ lái xe giỏi không, lái không thua đàn ông phải không. Mấy bà còn hơn cái đàn ông cái chỗ là vừa lái mà vừa make up nữa. Hơn. Đố mà Minh Quang mà dám vừa vẽ vừa lái mà vừa dùng quẹt trái quẹt phải rồi. Có không? Trời ơi, mấy bà đi tỉnh tôi đó. Mấy bà đi tỉnh tôi nói mấy bà tôi đãi phục luôn. Bây giờ thằng Minh hỏi nè, nó nói bên này sao mà kỳ đàn ông chẳng ra gì, đi làm bị dở đi. Đó là Minh hỏi mà sao đó. Tôi nói con có hiểu bên này sư phụ, tại người ta giỏi hơn con. Thầy đi qua bển mấy bà đón thầy á, vừa ngồi lên cái là vừa lái, thầy giải cho cơ thẳng cái này, chính đen bà vừa lái vừa tới sớm tay. Rồi nó lọc cái bóp ra cho lấy cái chai. Làm gì cho môi nó đẹp, tôi hỏi tôi làm gì vậy con. Trời ơi thầy ơi, con hiểu tớ mà sáng nay tại vì cái phá tu này cử con đi đón thầy, mà con không đón mà con chút xíu con rước thầy xuống sông á, mà cái mặt để như ma lem thì ai mà thèm mua nhà, giỏi không. Nghĩa là vừa bỏ tôi lên là thầy xếp đeo cho là bắt đầu lấy cái giấy chì ra vô cho cái chiếu hậu chạy tôi hương mình nhé. Bỏ tôi sư răng bây giờ có thầy con gái giỏi lắm, rồi bắt đầu chưa hết, rồi bắt đầu lấy cái cây đỏ đỏ, cây đỏ đỏ bắt đầu cái chà lên chà xuống cái lại nhỉ, làm chi vậy, giống như ăn tàu vậy đó, xong xuôi rồi chưa hết rồi cái bắt đầu tới stop sign nữa, cái lấy chấm hai cái đỏ đỏ đây. Tôi thấy đó, bây giờ tôi phục quá tôi đó, tôi ngồi tôi đó, công nhận bây giờ mình thấy đàn bà giỏi, phải không? Đàn ông đâu có cái đó đâu, mình quan thua chưa? Đó là tôi khen tại sao mà xứ Mỹ này họ hay chưa hết. Rồi đón thượng tọa lại bỏ ngay chỗ cái đầu tràng đó xong, mới chạy rớt cái thằng nhỏ, thằng con trai đến là vô học, đúng chưa? Rồi rớt đứa thứ hai đi học ở trường khác, rớt đứa nhỏ vô đi school. Có phải đàn bà ở đây giỏi không quý vị? Rồi chưa hết, vừa chạy về là vô nghe tiếng Pháp xong xuôi rồi phải đón đứa đi school trước, rồi đón đứa kindergarten, rồi đón đứa học lớp 1. Rồi chưa hết, chạy vô ở trong chỗ nhà hàng mua đại một mớ đồ về là nấu, là cùng nấu liền lẹ là coi như cho ông xã. Thành ra đàn bà ở đây giỏi quá, phải không? Cho tràng pháo tay đi. tôi mới nói sao mà mấy chị không chịu mua chậu ăn cho nó khỏe, phải có chậu mà quẹt là còn phải búng 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 cái môi nữa. Thành ra tôi nói ở đây mà thi bằng lái là mà ở đó bằng lái xe đâu có dạy cái đó đâu, có trường nào dạy mà vừa quẹt lông mày mà vừa chà môi son là không có, phải không? Mà mấy bà như vậy là giỏi hơn mấy ông rồi. Rồi kế sao nữa, mấy bà về đó lady first có phải không? Thành ra mấy bà lại còn được về, nghĩa là vừa mấy đàn ông á là chỉ làm đem tiền về, rồi ông nào mà có biết thương vợ chút thì nhào xuống còn nấu ăn, còn phụ rửa chén giặt đồ. Còn nhiều ông á thì lại để cho vợ coi như là vừa rửa chén nữa. Thành ra đàn bà ở đây là cái gì cũng phết, phết là chui vô trong đó mà làm phết á, hiểu không? Rửa chén phết, giặt đồ sơ phết, tít quá sơ phết, được rồi coi như nuôi con phết, rồi nữa là con bệnh cũng thức dậy phết nữa, phải không? Đàn bà giỏi lắm. Đàn ông á, tại vì thầy thường đi dự những cái khóa tu, rồi ví dụ như về nhà Phật tử ngủ mà thầy thấy đứa nhỏ đó mà nó khóc á, đàn ông nó giữ được chút xíu 5 phút mà khóc giữ tới 10 phút, mà tới 20 phút là bắt đầu tán đứa nhỏ rồi, dục rồi. Trong khi mấy bà nó cái nhẫn nó nhiều hơn. Như vậy là cái thần kinh của người đàn bà họ nhẫn nhục nhiều hơn người đàn ông. Quý vị có nhìn thấy chưa? Thành ra quý vị đừng có nói là tại vì nước Mỹ nó sắm đàn bà giỏi là không phải là dở đâu. Quý vị, thầy nói lại từ một cái người phụ nữ ở đạo chân yếu tay mềm, tiếng Anh không biết, bằng lái không có, mà qua đây phải lấy bằng lái, rồi học tiếng Mỹ, rồi phải đưa con, rồi hội nhập vào cuộc sống, rồi sao? Lấy bằng nail, lấy bằng tóc, hả? Lấy bằng nail, lấy bằng tóc, đủ thứ hết trời. Mà mấy bà học, có bà nào nói tôi học những cái nghề đó rồi kiếp sau lấy kệ học không đậu được không? Có bà nào nói là ngu tới cái độ là học kiếp này không thi lấy bằng kiếp sau ra trường có chịu không? Bây giờ thầy mở một cái trường dạy nhau và tóc thì nói kiếp này không thi đậu thì kiếp sau trở lại thi có chịu không? Có đóng tiền không? Không đóng tiền. Vậy mà có những người tu tịnh độ mà ghi tên học những khóa tu mà có nhiều giảng sư nó thôi kệ tu dân duyên đi, kiếp này tu không giảng sanh, kiếp sau tu tiếp. Mà vậy mà có người cũng đóng đi học đó. Thấy cái ngu của chúng ta chưa? Thầy nói thẳng cho quý vị thấy cái đó nó khó lắm. Cái niệm Phật chỉ có A Di Đà Phật thôi, mà tại sao mà chúng ta làm được? Chúng ta là chưa hết đi còn trả bill nhà, bill cửa, bill xe từ hai bàn tay trắng, mà chúng ta phải học gì? Trời ơi, cái khổ nhất là không có trường nào dạy làm vợ làm chồng hết, là không có trường nào dạy làm cha làm mẹ. Bây giờ quý vị chỉ dùng thầy tông lai có thể thầy núi Lạc Hậu không biết nè, trường nào dạy để mà nuôi con khi con bệnh, trường nào dạy để mà dạy dỗ con khi mà con nó đi đến trường nó đi học, trường nào dạy khi mà con đến tuổi teenager mà nó chát rung rồi nó đi trễ về sớm, trường nào dạy cho quý vị handle cái đó, có trường nào dạy không? Không có. Thầy chùa cũng có trường dạy, có không? Thầy chùa có chỗ này Phật học viện này, Phật học viện kia, có những cái trường để đào tạo tăng ni, nghề bác sĩ, kỹ sư, luật sư, nghề y tá đều có trường đào tạo hết. Trong khi cái nghề mà hai vợ chồng ngu lấy nhau rồi đó, không có biết có ai dạy cho quý vị nuôi con không, có ai dạy quý vị giữ con sao không, vậy mà quý vị vẫn làm được. Thì đối với cái pháp môn tịnh độ này, quý vị phải coi tại vì quý vị dành hết những cái tâm huyết mà quý vị trở thành một con người hội nhập vào cái xã hội Hoa Kỳ này, mà quý vị tu tịnh độ thì phải bảo đảm quý vị sẽ giảng sanh. Tại vì quý vị dành chỉ có 1/10 cái thời gian tu, mà quý vị dành tới 8/10 vào những cái chuyện mà nó hư giả thôi. Quý vị có nhìn thấy rõ cái điểm đó không? Đó thầy nói cho quý vị thấy để chúng ta ngay đời này phải giảng sanh. Không có người nào mà nói tôi học neo mà năm nay không đậu rồi 10 năm sau không đậu rồi năm sau đầu thai lại để học tiếp, cái người đó là khôn hay dại, mà cái khôn nó cỡ nào, cái ngu nhiều lắm quý vị ơi, chứ đừng có nói gì cái khôn. Thành ra thầy nói thẳng cho quý vị để quý vị thức tỉnh dùm một cái. Từ chỗ đó chúng ta học hết ra rồi, làm gì lấy vợ lấy chồng rồi chúng ta chưa chịu ưng nữa, rồi phải lo cho con mà nó vô đại học, rồi lo nợ cho con, phải không? Hả, mở cái thùng thư ra là đủ lứa bill. Thành ra thầy thương Phật tử lắm. Tại sao? Quý thầy bill ít mà quý cô bill nhiều, mở ra là bill nó về nó áp lực. Mà trong khi đó tôi nói xin lỗi, ở Việt Nam chúng ta đó không có bill. Nhìn thấy cái cảnh cúp điện bên ta xịt là thấy liền nước Mỹ, mà cúp điện cái là tụi gì? Tụi mà liên bang nó phải đem nước lại cho uống, đem nước đá liền, không có là nổi loạn ngay. Nhưng mà ở Việt Nam mình không có. Hả mà sao? Cúp nước thì múc nước giếng lên nấu, phải không? Hả mà cúp điện thì ra ngoài ao, ngoài sông giặt đồ, phơi lên cũng xong. Thành ra ở Việt Nam coi vậy mà dễ tu, mà qua đây quý vị khó tu lắm. Rồi quý vị thấy ảnh hưởng của những cái thị trường chứng khoán, khi mà một cái cơn sốc nào đó lên đó là hãng sở quý vị lung lay liền. Thầy nói bây giờ quý vị nhìn nữa là trời 5-10 năm nữa quý vị sẽ thấy tình hình nó còn khổ hơn bây giờ nữa, chứ không phải sung sướng đâu. Mà chúng ta nên có một cái hướng đi rõ ràng là giảng sanh ngay trong đời này. Nghĩa là không có thể nào mà quý vị hẹn kiếp sau được. Thầy nói cho quý vị nghe nè, quý vị có dám bảo đảm là quý vị trong số ngồi đây nè, ngồi đang nghe thầy đây nè, mà quý vị không có bị tai biến mạch máu não không? Không ai dám bảo đảm chuyện đó, phải không? Thành ra cái phần mà thầy nói tới bây giờ đó là những cái chướng duyên, mà cái thượng duyên nó khó tu hơn, mà cái nghịch duyên vậy mà nó dễ tu. Giả sử bây giờ mình đang niệm Phật, ông chồng tự nhiên ông sanh tật, thì cái đó là thay vì mình đừng có buồn, mình phải hiểu thế này, đừng có nói tại sao tôi tu rồi tự nhiên không có phước, mà thay vì những cái nghiệp mà mình làm ác từ đó tới giờ mình phải đọa xuống địa ngục, mà bây giờ bị ông chồng ổng phụ bạc, ông chồng ổng cờ bạc hay là con cái, đó là mình trả rất là nhẹ, đổi cái quả mà xuống mang lông đổi sừng, lửa giặt lửa dầu sôi địa ngục mà đổi thành những cái chuyện mà thị phi, hoặc bị bà già chồng chữ, bà con bất hiếu, thì cái đó là cái nhẹ đó. Mình đang tu mà bị người ta nói xấu mình là vui mừng đi, vì ta trả cái nghiệp nặng mà trở thành cái nghiệp nhẹ. Hiểu được cái đó thì đừng có buồn. Rồi cái quan trọng nhất là cái đoạn này nè, niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung. Tôi bảo đảm ở trong này nè, tôi hỏi giả sử như quý vị bây giờ nè, ở trong này đùng ra một cái quý vị té ra một cái tai biến một máu não, rồi bán thân nửa người, muốn niệm Phật niệm không được, chỉ có chảy nước mắt không. Rồi ở vào tình trạng đó quý vị làm sao cứu quý vị thôi. Bây giờ hỏi nè, thí dụ đang ngồi đây bị đứt một cái sợi mạch máu nào rồi nên té xuống bán thân, nói không được, chỉ còn là thấy thôi, nửa người chết, đi không được. Rồi lúc đó về đó, thì quý vị chuẩn bị cho lúc đó làm sao để cứu quý vị. Nếu lâm vào trường hợp đó làm sao cứu đây?